Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 21 tháng 5 năm 2021, thứ sáu trong tuần thứ bảy mùa phục sinh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 21, từ câu 15 đến câu 19. Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại biển hồ Tiberia, Đức Giêsu phục sinh hỏi ông Simon Phêrô: "Này anh Simon con ông Gioan, anh có mến thầy hơn các người anh em này không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simon con ông Gioan, anh có mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy có, thầy biết con yêu mến thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của thầy." Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simon con ông Gioan, anh có yêu mến thầy không?" Ông Phêrô buồn vì người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến thầy không?" Ông đáp: "Thưa thầy, thầy biết rõ mọi sự, thầy biết con yêu mến thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của thầy." Thật, thầy bảo thật cho anh biết, lúc còn trẻ anh tự mình thắt lưng lấy và đi đâu tùy ý, nhưng khi đã về già, anh sẽ phải giang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn. Người nói vậy có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi người bảo ông: "Hãy theo thầy." Quý vị và các bạn thân mến, có hai luồng tôn giáo chính là Tây Phương và Đông Phương. Bên Tây Phương có Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo. Bên Đông Phương có Ấn Độ giáo, Phật giáo và các truyền thống tôn giáo Trung Hoa. Ta biết theo quan niệm Hy Lạp thì thời gian vận hành theo chu kỳ, và nó là rào cản mà con người cần vượt qua để thành toàn. Còn trong quan niệm Do Thái, Kitô giáo, thì thời gian biểu hiện theo đường thẳng và là giá trị cần thiết phục vụ cho ơn cứu độ. Và các tôn giáo Tây Phương hiểu thời gian theo nghĩa đường thẳng này. Còn các tôn giáo Đông Phương hiểu thời gian theo chu kỳ. Chẳng hạn như luân hồi trong Ấn giáo và Phật giáo, con người hóa đời mình thành các kiếp khác nhau. Còn trong Kitô giáo, thời gian vì được quan niệm là đường thẳng, nên thời gian là thời gian của lịch sử cứu độ. Ta biết, lịch sử Kitô giáo là lịch sử ơn cứu độ, tức là lịch sử đã được bàn tay của Chúa can thiệp. Và lịch sử cứu độ không phải chỉ dành riêng cho những hạng trí thức, cho một số người ưu tuyển, mà là mời gọi mọi người, từ bậc thánh nhân cho đến kẻ tội lỗi, từ người giàu có cho đến người nghèo khổ. Nói chung là tất cả mọi người được mời gọi đi vào lịch sử cứu độ để thể hiện lịch sử đời mình. Đây là vấn đề hết sức hệ trọng trong niềm tin của chúng ta. Sống niềm tin Kitô giáo là đặt mình vào trong dòng lịch sử ơn cứu độ, tức là một cuộc sống thật cụ thể hàng ngày với những gì là thân phận sống của tôi. mỗi chúng ta đều được kêu gọi thực hiện sứ mệnh Chúa trao phó, là cộng tác vào trong việc đưa lịch sử cứu độ đến ngày cánh chung. Ông Phêrô đã được Chúa hỏi đến 3 lần, là có yêu mến Thầy không? Chúa hỏi, không phải vì vấn đề tình cảm, cho bằng Chúa muốn biết, ông có đủ lòng yêu mến để thực hiện sứ mạng Chúa trao hay không? Đó là, hãy chăm sóc chiên của Thầy. Vì thế, sứ mệnh chăm sóc chiên của Thầy không phải là chuyện giản đơn, là một sự trả giá đấy. Thánh Phêrô đã phải trả giá cho sứ mệnh của mình, đó là bị án tử đóng đinh. Chúng ta cũng vậy, chúng ta thề hứa là chúng ta nói lên lòng mến của mình trong việc thực hiện sứ mệnh Chúa, là chăm sóc linh hồn tha nhân, chăm sóc chiên của Thầy. Ý thức và xác tín được điều này, chúng ta không thể ngồi yên để nhìn cuộc đời của ông kia bà nọ, của anh này chị ấy đang bối rối, luẩn quẩn hay khổ cực trong niềm tin của họ, mà cùng với họ làm lịch sử cứu độ đi đến sự thành toàn. Và nếu ý thức và xác tín được điều này, trong hành trình niềm tin, dù có lúc hạnh phúc hay có lúc thất bại đi chăng nữa, chúng ta vẫn thấy mình và mọi người đang cùng nhau đi trong lịch sử cứu độ, và có Chúa dẫn dắt lịch sử đó đến ngày thành toàn. Xin Chúa cho mỗi người ý thức được vị thế và sứ mệnh của mình trong dòng lịch sử cứu độ, để tin tưởng và hăng hái đáp lại lời mời gọi của Chúa, như Chúa đã mời gọi Thánh Phêrô, hãy theo Thầy. Amen.
tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Đức Hồng Y Parolin khẳng định cần cấp thiết ngưng bắn tại Thánh Điện. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco và Tòa Thánh rất lo âu về những gì đang xảy ra tại Thánh Điện và sự leo thang bạo lực giữa Israel và Hamas chưa có dấu hiệu lắng dịu. Họ lời với giới báo chí, hôm 18 tháng 5 vừa qua, tại Đại sứ quán Italia cạnh Tòa Thánh, bên lề buổi giới thiệu cuốn sách và cựu tổng giám đốc báo Quan sát viên Roma, ông Mario Agnes, do ký giả Ignazio Ingrao biên soạn, Đức Hồng Y Parolin tái khẳng định cần cấp thiết các cuộc ngưng chiến giữa Israel và Hamas. Đồng thời, Đức Hồng Y bày tỏ lo âu vì bạo lực vẫn tiếp tục, mặc dù có những cố gắng của cộng đồng quốc tế nhắm đạt tới sự ngừng bắn. Đức Hồng Y nói, cuộc xung đột này đang mang lại đổ vỡ và chết chóc, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói trong buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng trưa Chủ nhật 16 tháng 5 vừa qua, khi Ngài lưu ý thế giới về các trẻ em bị thiệt mạng trong chiến cuộc. Trả lời câu hỏi của báo chí, liệu Tòa Thánh có làm trung gian trong vấn đề Israel và Palestine hiện nay hay không? Đức Hồng Y Parolin đáp rằng, tôi thấy mỗi bên trong vụ này đều nói không muốn có sự can thiệp từ bên ngoài. Tôi thấy không có những điều kiện cho việc làm trung gian. Nhưng chắc chắn chúng ta phải làm bất kỳ hành động nào để trước tiên giúp đạt tới một cuộc ngừng bắn, chấm dứt cuộc xung đột lâu dài này và để đi đến giải pháp hai quốc gia. Thứ Bảy ngày 22 tháng 5 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ tiếp bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp của Liên hiệp Âu Châu, và Đức Hồng Y Parolin cũng sẽ gặp bà ấy. Đây là một cơ hội để thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Đức Hồng Y nói với các ký giả, chắc chắn tôi cũng sẽ nói với bà về vấn đề Israel và Palestine. Cần liên kết tất cả mọi cố gắng để chặn cuộc khủng hoảng này. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Tổng giáo phận Sài Gòn chúc mừng lễ Vê Sắc 2021. Vào lúc 15 giờ thứ Ba ngày 18 tháng 5 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, đã đến Việt Nam Quốc tự để viếng thăm các chư tôn đức giáo phẩm, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và chúc mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2565. Đồng hành với Đức Tổng giám mục Giuse có linh mục Francisco Xavier Bảo Lộc, trưởng ban mục vụ đối thoại liên tôn Tổng giáo phận Sài Gòn, linh mục Giuse Maria Hà Thiên Trúc, linh mục Pedro Đinh Ngọc Lâm, dòng Chúa Cứu Thế, nữ tu Anna Nguyễn Thị Phượng, dòng Thánh Phaolô, nữ tu Maria Ngọc Lan, dòng Phan Sinh Thừa Sai Đức Mẹ, cùng một số giáo dân là thành viên ban mục vụ đối thoại liên tôn của Tổng giáo phận Sài Gòn. Ân cần đón tiếp phái đoàn giáo hội công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh có trưởng lão Hòa Thượng Thích Như Tín, chứng minh ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh. Hòa Thượng Thích Thiện Đức, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Hòa Thượng Thích Vệ Văn, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Thượng tọa Thích Thiệt Quý, Chánh Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố. Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố. Đại Đức Thích Trung Nguyệt, Phó Thư ký Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố. Trong lời chúc mừng, Đức Tổng giám mục Giuse đã bày tỏ niềm vui mừng cùng với lời chúc. Chúng tôi trân trọng kính chào và cầu chúc quý chư tôn đức giáo phẩm và đồng bào Phật tử một mùa đại lễ hoan hỷ, bình an và tràn đầy hy vọng. Đức Tổng giám mục cũng đề cập đến tình hình đại dịch COVID-19 đang diễn ra phức tạp. Ngài đề cao tình liên đới của đồng bào các tôn giáo, của Giáo hội Công giáo và Giáo hội Phật giáo đã có sự tương thân, tương trợ, giúp đỡ cho tất cả mọi người trong hoàn cảnh khó khăn của COVID, của lũ lụt. Mới đây, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã trao 4 triệu khẩu trang cho nhân dân Campuchia để thể hiện sự liên đới trong tình huynh đệ, mọi người đều là anh chị em với nhau. Đức Tổng Giuse nói, trong buổi gặp gỡ hôm nay, chúng tôi đến trong tinh thần tất cả đều là anh chị em với nhau. Chúng ta gặp gỡ để hiểu biết, để có sự cộng tác với nhau nhằm phục vụ cho đồng bào Việt Nam có cuộc sống an lành. Sau cùng, một lần nữa, Đức Tổng Giám mục Giuse kính chúc quý chư tôn những điều tốt lành, đặc biệt trong dịp đại lễ. Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín, đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại thành phố, cảm ơn Đức Tổng Giám mục Giuse, phái đoàn Giáo hội Công giáo đã đến thăm và chúc mừng đại lễ. Trưởng lão ghi nhận những lời phát biểu của Đức Tổng Giám mục đã nói lên tình đoàn kết của hai tôn giáo. Bực lễ Phật đản năm nay, Giáo hội Phật giáo thành phố cử hành trang nghiêm nhưng bảo đảm theo đúng quy định phòng dịch của nhà nước. Trưởng lão đã chia sẻ về hai việc mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải làm. Một, chuẩn bị Đại hội Phật giáo Trung ương. Hai, xây dựng cơ sở và giáo dục cho Phật tử thể hiện tinh thần đoàn kết xây dựng đất nước. Sau cùng, trưởng lão đã trao tặng đến mỗi thành viên của Giáo hội Công giáo một quyển báo Giác ngộ số đặc biệt. Kính mừng Phật đản Phật lịch 2565. Sau đó, Đức Tổng Giám mục Giuse đã trao tặng quý chư tôn đức giáo phẩm, sứ điệp của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn gửi đến quý Phật tử nhân dịp đại lễ Vê Sắc 2021. Trong đó có chủ đề các Phật tử và Kitô hữu cổ vũ một nền văn hóa quan tâm và liên đới kèm theo lắng hòa tươi thắm. Sau khi chụp hình lưu niệm, quý chư tôn đức giáo phẩm đã tiến phái đoàn tòa tổng giám mục Sài Gòn ra về vào lúc 15:30. Tin Manila, Philippines. Tổng giáo phận Manila ráo riết chuẩn bị đón chủ trang mới. Tổng giáo phận Manila, thủ đô của Philippines, đang ráo riết chuẩn bị đón vị chủ trang mới vào ngày 24/6 tới đây. Đó là Đức Hồng y Jose Advincula, được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm ngày 25/3 năm nay làm vị tổng giám mục thứ 33 của Manila, kế nhiệm Đức Hồng y Luis Antonio Tagle được bổ nhiệm làm tổng trưởng bộ truyền giáo. Trong hơn 16 tháng, từ tháng 2 năm ngoái đến ngày 24/6 tới đây, giáo phận Manila do Đức Cha phụ tá Roderick Batillo cai quản trong tư cách là giám quản tông tòa. Đức Hồng y Jose Advincula, năm nay 69 tuổi, cho đến nay là tổng giám mục giáo phận Capiz, sẽ nhận mũ và nhẫn hồng y vào ngày 29/5 tới đây từ tay Đức Tổng Giám mục Jack Brown, người Mỹ, sứ thần tòa thánh tại Philippines, trong buổi lễ tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở thành phố Rojas tại địa phương. Vì đại dịch nên Đức Hồng y Advincula không thể về Roma dự công nghị tấn phong hồng y mới vào ngày 28/11 năm ngoái. Trong thời gian qua, để chuẩn bị cho lễ nhậm chức của vị chủ trang mới, tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm ở Manila, có khởi sự công trình tu bổ mái, các cột, bàn thờ và tượng Đức Mẹ Bổn Mạng thành phố. Hai tòa giám mục được gắn huy hiệu hồng y của Đức Tổng Giám mục Advincula. In Jerusalem, Israel mở cửa ải cho cứu trợ nhân đạo dân chúng tại Gaza. Chính phủ Israel đã mở cửa ải Karem Shalom từ 11 giờ đến 17 giờ hôm thứ Ba 18/5 vừa qua để đồ cứu trợ được đưa vào giải Gaza. Từ Chủ nhật 9/5 vừa qua, Israel đã ngưng mọi dịch vụ chuyên trở các phẩm vật vào miền Gaza. Nhiều tổ chức từ thiện, trong đó có cả Văn phòng Liên Hiệp Quốc phối hợp với các hoạt động nhân đạo gọi tắt là OCHA. Hôm 18/5 vừa qua, các đồ cứu trợ được đưa vào Gaza gồm xăng dầu, thực phẩm và thuốc men. Hamas tại Gaza tiếp tục bắn rocket vào Israel và phản ứng lại, Israel tiếp tục oanh kích các vị trí của lực lượng Hamas, nhưng nhiều thường dân đã bị chết lầy. Từ Gaza, Hamas đã bắn hơn 3.350 rocket vào Israel, làm cho 10 người Israel thiệt mạng. Không quân Israel đã tấn công hơn 800 mục tiêu tại Gaza và làm cho ít nhất 212 người chết, trong đó phần lớn là thường dân, kể cả các trẻ em. Tin Budapest, Hungary. Thông báo về Đại hội Thánh thể quốc tế tại Hungary. Ban tổ chức Đại hội Thánh thể quốc tế tại Hungary từ ngày 5 đến 12/9 tới đây chờ đợi Đức Thánh Cha Francisco và các tín hữu hành hương từ năm châu. trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 5 vừa qua, ban tổ chức cho biết với sự giảm bớt các ca nhiễm COVID-19 và gia tăng số người được chích ngừa, Đại hội Thánh Thể sẽ tiến hành dưới dạng trực diện và việc chuẩn bị đang tiến vào giai đoạn chót. Thánh lễ bế mạc Chủ nhật 12 tháng 9 tới đây sẽ được Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại quảng trường Các Anh Hùng ở thủ đô Budapest. Chính cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha là một sứ điệp, phép vì lần cuối cùng một vị giáo hoàng viếng thăm một đại hội thánh thể diễn ra cách đây 21 năm, đó là Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo thứ hai tại Roma. Mấy lần trước đây, các vị giáo hoàng thường chỉ cử đặc sứ đến đại hội và ngài chào thăm các tín hữu hành hương qua các sứ điệp video. Trong cuộc họp báo, ban tổ chức cho biết thánh lễ khai mạc đại hội thánh thể tại Budapest sẽ khai mạc ngày 5 tháng 9 cũng tại quảng trường Các Anh Hùng với sự tham dự của các đoàn 1.000 ca viên. Đó cũng là phục vụ khai mạc niên học mới cho các trường công giáo và là một đại lễ xưng tội rước lễ lần đầu của các trẻ em. Trong những ngày thường tiếp đó, từ mùng 6 đến mùng 10 tháng 9, các sinh hoạt sẽ tiến hành tại khu vực triển lãm Hungrexpo ở Pest. Ngoài các thánh lễ, còn có những phần trình bày chứng từ và các buổi thuyết trình. Ban tổ chức chờ đợi các diễn giả và các tín hữu đến từ khắp nơi. Trong số các diễn giả đến từ xa, có Đức Tổng Giám mục Giáo phận Cebu, Philippines, nơi đã diễn ra Đại hội Thánh Thể lần trước đây. Đức Hồng Y Andre Liêm Thủ Chánh, Tổng Giám mục Giáo phận Hán Thành, Nam Hàn. Đức Hồng Y Luis Rafael Sacco, Giáo chủ Công giáo Kande, bên Iraq. Trong dịp Đại hội Thánh Thể, sẽ có nhiều cuộc triển lãm, hội luận, các buổi giáo lý, cũng như các sinh hoạt văn hóa, gặp gỡ giới trẻ. Chiều thứ Bảy 11 tháng 9, tại quảng trường Kossuth, Đức Hồng Y Peter Erdo, Tổng giám mục Budapest, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hungary, sẽ chủ sự thánh lễ với cuộc rước đuốc tới quảng trường Các Anh Hùng. Thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự sẽ bắt đầu vào lúc 11:30 sáng, Chủ nhật ngày 12 tháng 9, cũng tại quảng trường này. Phần thánh ca sẽ do ban nhạc 120 nhạc công thuộc nhà hát Opera và ca đoàn với 2.080 ca viên đến từ các nơi ở Hungary. Việc đăng ký tham dự và theo dõi các thông tin về Đại hội Thánh Thể Hungary được thực hiện từ trang mạng của đại hội này và qua các kênh Facebook, Instagram và Twitter. Tin Hồng Kông. Giám mục tân cử tại Hồng Kông nhắc nhở biến cố Thiên An Môn. Đức giám mục tân cử của giáo phận Hồng Kông, Đức cha Stefano Chu Thủ Nhân, nhắc nhớ biến cố thảm sát ngày 4 tháng 6 năm 1989 tại Thiên An Môn, Bắc Kinh. Đức cha Chu Thủ Nhân, 62 tuổi, nguyên là bề trên tỉnh dòng tên Trung Hoa, đã được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm giám mục Hồng Kông hôm 17 tháng 5 vừa qua. Ngài sẽ được thụ phong giám mục vào ngày 4 tháng 12 năm nay. Hôm 18 tháng 5 vừa qua, Đức Cha đã mở cuộc họp báo đầu tiên, trong đó khi trả lời câu hỏi của một ký giả, Đức Cha Nhân cho biết liệu cuộc canh thức tưởng niệm các nạn nhân Thiên An Môn tối ngày 4 tháng 6 tới đây có diễn ra hay không, điều này còn tùy thuộc vào tình hình pháp luật. Tuy nhiên, việc tưởng niệm có thể thực hiện bằng nhiều cách. Trong những năm qua, Cha Chu Thủ Nhân vẫn tham dự các buổi canh thức để cầu nguyện cho các nạn nhân bị nhà nước Trung Quốc sát hại trong biến cố Thiên An Môn cách đây 32 năm. Năm ngoái, theo lệnh của nhà nước Bắc Kinh, bà Carrie Lâm Trịnh Nguyệt Nga, tương đương với Thủ tướng Hồng Kông, đã không cho phép tiến hành cuộc canh thức với lý do phòng chống COVID-19. Dầu vậy, hàng ngàn người vẫn thắp nến canh thức tại công viên Victoria. Hồi mùa thu năm ngoái, 26 nhân vật phò dân chủ, trong đó có ông Jimmy Lai, một tín hữu công giáo, chủ nhà xuất bản, và sinh viên Joshua Vương bị bắt hồi mùa thu năm ngoái vì tham dự những sinh hoạt bị coi là sách động khuyên đạo. Trong những năm qua, cộng đồng công giáo tại Hồng Kông bị chia rẽ vì những người tranh đấu cho dân chủ và những người tùng phục nhà nước Bắc Kinh. Tình trạng này khiến nhiều người trẻ xa lìa các cộng đồng Kitô.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý hội thánh công giáo, và sau đó là chuyên mục gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục giáo lý hội thánh công giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, khi sử dụng các phương tiện truyền thông và mạng xã hội, người Kitô hữu phải có trách nhiệm không chỉ với đấng sáng tạo trong việc loan truyền sự thật và tìm kiếm Ngài trong tình yêu, trách nhiệm với tha nhân là những người đang cần được hội nhập, quan tâm nâng đỡ để cùng phát triển, và trách nhiệm với bản thân, tức là thăng tiến chính bản thân mình trong tương quan hài hòa với cộng đồng xã hội thay vì cô lập giữa những người khác. Cũng vậy, cách truyền thông lý tưởng mà giáo hội gợi lên trên các nền tảng kỹ thuật số là dùng nó để loan báo sứ điệp của sự thật, bình an, hòa giải và nối kết. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm câu trả lời cho các vấn nạn về phương tiện truyền thông tốt và chưa tốt, và về việc vận dụng phương tiện truyền thông xã hội. Vậy, nếu mục đích của các phương tiện truyền thông xã hội là nhằm giáo dục, thông tin nối kết và giải trí thì liệu rằng có những phương tiện truyền thông tốt và những phương tiện truyền thông xấu không? Thưa, như chúng ta đã xác định, về bản chất, phương tiện truyền thông đều nhắm đến điều tốt, nhưng chúng có thể bị sử dụng một cách sai lầm, và khi đó, nó trở nên xấu. Bên cạnh đó, cũng có một số phương tiện hữu ích nhiều hơn những phương tiện khác, đó là điều dễ hiểu. Như vậy các phương tiện truyền thông trở nên tốt hay xấu đều tùy thuộc vào mục đích và cách thức mà người ta sử dụng chúng. Chẳng hạn, ngày nay chúng ta thấy nhiều người đã dùng các kênh YouTube hoặc Facebook để loan truyền những nội dung xem ra rất hấp dẫn và hợp khẩu vị của nhiều người. Nhưng đó chỉ là những nơi cung cấp những nội dung vô bổ hoặc những hình thức giải trí vô nghĩa. Hoặc như tại Việt Nam mấy năm nay, xuất hiện những YouTuber hoặc được gọi là giang hồ mạng, sản xuất ra những video hoặc hình ảnh không giống ai, nhưng lại lôi kéo được rất nhiều người theo dõi. Mục đích của những người sản xuất là để lôi kéo nhiều người vào xem và theo dõi nhằm tìm kiếm tiền quảng cáo, đang khi những người xem thì vừa là nạn nhân, vừa là tòng phạm cổ súy cho những hình thức này. Hay như những nhà cung cấp dịch vụ phát triển các hình thức hoặc nội dung có vẻ độc lạ, cùng với các chiến lược tiếp thị quảng cáo để có thêm những người dùng phụ thuộc và thường là nghiện ngập một loại hình giải trí vô bổ hoặc độc hại nào đó, và nạn nhân thì đa phần là giới trẻ hoặc trẻ vị thành niên. Bên cạnh đó, các phương tiện truyền thông ngày nay đang bị thương mại hóa nặng nề. Trên một khía cạnh nào đó, chúng trở thành tác nhân kích thích người dùng, người xem quên đi cảnh sống vô vọng của họ và lao vào một thế giới ảo. Ở đó, người ta thoải mái thổ lộ chính mình dưới một danh xưng hay một nick ảo với những con người chẳng hề quen biết hoặc rất ít biết nhau. Nói một cách nào đó, bằng những hình thức này, người ta đang hướng dẫn người khác ra khỏi cuộc đời thực của họ. Hoặc tệ hơn, người ta cũng có thể dùng Internet để tìm kiếm những nội dung cổ vũ bạo lực hoặc khiêu dâm. Tất cả những điều trên được gọi là lạm dụng phương tiện truyền thông. Là các Kitô hữu trẻ, chúng ta có cơ hội để hiểu biết, có cơ may để tiếp cận và sử dụng những phương tiện truyền thông mới mẻ này. Vì vậy, các bạn trẻ cần kiên quyết tránh những nội dung độc hại, những loại hình vô bổ, và nhất là cần phải thân tình giúp đỡ những ai đang phụ thuộc nghiện ngập một loại hình mạng xã hội nào đó, giúp họ thoát khỏi tình cảnh khốn khổ ấy. Trong một lần nói chuyện với các nhà báo, vào năm 2014, Đức Francisco đã nói: "Thông tin lạc hướng nghĩa là chỉ nói một nửa sự thật, hoặc nói phần có lợi cho mình và giấu đi nửa còn lại." Chính vì sự giấu giếm và định hướng ấy, những người đang nghe đài hay xem truyền hình không thể đưa ra một phán đoán chính xác do thiếu dữ kiện cần thiết mà đáng lý ra các phương tiện truyền thông phải cung cấp cho họ. Đó là một loại tội. Xin tránh xa những tội này. Quý vị và các bạn thân mến, vậy thì làm thế nào để bảo vệ các phương tiện truyền thông khỏi bị lạm dụng? Thưa, chúng ta cần dứt khoát chống lại việc sử dụng sai mục đích của các phương tiện truyền thông. Thị trường thì cần có tự do, nhưng cũng cần phải tuân thủ theo các nguyên tắc luân lý. Vì vậy, những đơn vị cung cấp các nguồn thông tin, dịch vụ, diễn đàn cần phải tuân thủ những chuẩn mực đạo đức hầu hướng đến lợi ích chung của cộng đồng xã hội và thăng tiến con người. Chẳng hạn, việc hạ thấp giá trị của giới tính con người đã là một tệ hại, nhưng tệ hại hơn là những tổ chức hay cá nhân phát tán phim ảnh khiêu dâm trẻ em. Đây là một tội phạm nghiêm trọng mà những ai có trách nhiệm không thể làm ngơ. Cũng vậy, tình trạng đám đông sử dụng mạng xã hội hùa nhau quấy rối, gây xáo trộn một sự kiện hay một nhân vật nào đó đang tràn lan khắp nơi. Cũng có người gọi đó là việc đánh hội đồng, do việc người ta có thể giấu mặt trên không gian kỹ thuật số. Đó là điều không thể chấp nhận. Nhân đây, cũng nhắc nhở tất cả các bạn trẻ và tất cả những ai sử dụng mạng xã hội, chúng ta cần đề phòng trước những mối nguy hại do chính các công ty cung cấp nền tảng mạng xã hội như Google, Facebook, Zalo, v.v. hay thậm chí do một tổ chức chính quyền nào đó cố tình thu thập dữ liệu người dùng, sau đó lạm dụng thông tin và dữ liệu có được như phát tán quảng cáo, xâm nhập bất hợp pháp vào tài khoản riêng, v.v. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta không nên tiết lộ trên mạng xã hội mọi thứ về bản thân mình và cũng không nên dùng thiết bị điện tử thông minh để chụp hình hay lưu giữ những hình ảnh riêng tư nhạy cảm. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, vậy Ducat dạy chúng ta phải làm gì? Hãy dùng mạng xã hội để chia sẻ những tin tốt thay vì tin xấu. Trong sứ điệp cho Ngày Truyền thông Thế giới năm 2013, Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 đã nói: "Chúng ta cần trang bị cho mình khả năng sử dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, không phải chỉ để theo kịp thời đại, mà đúng ra để giúp cho sự phong phú vô hạn của tin mừng có thể lan truyền đến trí óc và tâm hồn của tất cả mọi người, nhờ vào những cách thức diễn đạt của các phương tiện truyền thông hiện đại." Như vậy, chúng ta đã trả lời cho hai câu hỏi chính yếu về phương tiện truyền thông tốt hay xấu và đừng tìm cách để lạm dụng các phương tiện truyền thông hiện đại. Trong bài tìm hiểu tới, chúng ta bước vào tìm hiểu chương thứ 3, nói về giá trị độc nhất vô nhị của con người. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha.
Chúng ta hãy vượt qua những khó khăn khi cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên Trong buổi tiếp kiến chung, khoảng gần 500 tín hữu, sáng thứ Tư, ngày 19 tháng 5 vừa qua, tại sân thánh Damaso trong khuôn viên Dinh Tông Tòa. Như thường lệ, buổi tiếp kiến được mở đầu với phần tôn vinh lời Chúa. Mọi người đã nghe đọc một đoạn ngắn trích từ Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 21, từ câu 34 đến câu 36. Chúa Giêsu nói, các con hãy coi chừng, để tâm hồn các con không trở nên nặng nề vì những chia trí, say sưa và những vất vả của cuộc sống, để ngày ấy không bất ngờ đổ ập trên các con. Thực vậy, như một mạng lưới bất ngờ ập xuống trên tất cả những người ở trên toàn mặt đất. Các con hãy tỉnh thức cầu nguyện trong mọi lúc để các con có sức mạnh tránh thoát tất cả những gì đang xảy đến và xuất hiện trước con người. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chào anh chị em. Theo hướng đi của sách giáo lý, trong bài huấn giáo này, chúng ta bàn về kinh nghiệm sống thực kinh nguyện, tìm cách chứng tỏ một vài khó khăn rất thông thường, cần xác định rõ và khắc phục. Chia trí. Vấn đề đầu tiên thường xuất hiện đối với người cầu nguyện là sự chia trí. Kinh nguyện thường gặp phải sự chia trí. Thực vậy, tâm trí con người khó dừng lâu vào một tư tưởng duy nhất. Tất cả chúng ta cảm nghiệm cái dòng liên tục những hình ảnh và ảo tưởng luôn chuyển động, thậm chí cả trong lúc chúng ta ngủ. Và tất cả chúng ta đều biết rằng không nên chiều theo xu hướng lộn xộn này. Cuộc chiến đấu để chinh phục và duy trì sự tập trung không phải chỉ liên hệ tới kinh nguyện mà thôi. Nếu chúng ta không đạt tới một mức độ tập trung đủ, thì chúng ta không thể học hành hữu ích và cũng chẳng thể làm việc cho nên. Các vận động viên biết rằng không thể thắng trong các cuộc thi đua bằng cách tập luyện thể lý mà thôi, nhưng còn phải có kỷ luật tâm trí nữa, nhất là với khả năng tập trung và giữ cho sự chú ý được tỉnh thức. Những chia trí không phải là điều tội lỗi, nhưng cần phải bài trừ chúng. Trong gia sản đức tin của chúng ta, có một nhân đức thường bị quên lãng, nhưng rất hiện diện trong Tin Mừng, đó là sự tỉnh thức. Sách giáo lý chừng dẫn đích thị điều này trong phần dạy về sự cầu nguyện. Chúa Giêsu thường nhắc nhở các môn đệ, nghĩa vụ phải sống tiết độ, được một tư tưởng hướng dẫn, đó là trước sau gì Chúa cũng sẽ trở lại, như hôn phu từ tiệc cưới trở về, hoặc như ông chủ du hành trở về. Nhưng vì không biết ngày giờ ông về, nên mọi giờ phút trong cuộc sống chúng ta đều là quý giá và không được phung phí trong những chia trí. Trong một khoảnh khắc mà chúng ta không biết, sẽ vang dội tiếng Chúa nói, trong ngày ấy, phúc cho những đầy tớ mà ông thấy đang chăm chỉ làm việc, đang tập trung vào những gì thực sự là đáng kể. Họ không chia trí vì chạy theo những gì thu hút xuất hiện trong tâm trí, nhưng họ đã tìm cách bước đi trên con đường công chính, chu toàn công tác của mình. Khô khan. Sang đến sự khô khan, sách giáo lý mô tả thời gian này như sau. Con tin không nhạy cảm, không hứng thú đối với tư tưởng, ký ức và những tâm tình, kể cả những tâm tình thiêng liêng. Đó là lúc để có đức tin tinh tuyền, ở lại với Chúa Giêsu trong cơn hấp hối và trong mộ. Thường thường chúng ta không biết tại sao lại khô khan. Có thể nó không tùy thuộc chúng ta, nhưng cũng tùy thuộc Thiên Chúa, người cho phép một số hoàn cảnh của đời sống bên ngoài hay nội tâm. Các bậc thầy tu đức mô tả kinh nguyện đức tin như một sự liên tục luân chuyển giữa thời kỳ an ủi và thời kỳ buồn sầu. Có lúc tất cả mọi sự đều dễ dàng, trong khi những lúc khác thì chúng ta cảm thấy rất nặng nề. Lời biếng. Về sự lười biếng, nó là một cám dỗ đích thật chống lại kinh nguyện, và nói chung, nó đi ngược đời sống Kitô. Lười biếng là một hình thức xuống tinh thần, do sự lỏng lẻo trong sự khổ chế, do sự thiếu tỉnh thức, thiếu gìn giữ tâm hồn. Đó là một trong bảy mối tội đầu, vì nó được nuôi dưỡng bằng sự kiêu ngạo, có thể dẫn tới cái chết của linh hồn. vượt thắng lười biếng. Vậy phải làm thế nào trong sự nối tiếp những hăng hái và chán nản như thế? Chúng ta phải học cách luôn tiến bước. Tiến bộ đích thật của đời sống thiêng liêng không hề tại gia tăng những lúc xuất thần, ngất trí, nhưng là khả năng kiên trì trong những thời kỳ khó khăn. Chúng ta hãy nhớ dụ ngôn của Thánh Francisco về niềm vui hoàn hảo. Không phải theo số lượng những gia sản vô biên từ trời rơi xuống mà người ta đo lường sự tài giỏi của một tu sĩ, nhưng là tùy theo sự kiên trì tiến bước, cả khi không được nhìn nhận, cả khi bị ngược đãi, và kể cả khi bị mất hoàn toàn sở thích ban đầu. Tất cả các thánh đã trải qua thung lũng tối như thế, và chúng ta đừng lấy làm gương mù khi đọc nhật ký của các vị. Chúng ta nghe kể lại những buổi tối cầu nguyện chán nản, không chút hứng thú. Cần học nói rằng, lạy Chúa, kể cả khi Chúa có vẻ làm mọi sự để con ngừng tin Chúa, con vẫn tiếp tục cầu khẩn Chúa. Các tín hữu không bao giờ dập tắt sự cầu nguyện. Kinh nguyện nhiều khi có thể giống như kinh nguyện của ông Job. Ông không chấp nhận Thiên Chúa đối xử bất công với ông. Ông phản đối và kiện cáo Chúa. Cả chúng ta cũng vậy. Chúng ta ít thánh thiện và kiên nhẫn so với ông Job. Chúng ta biết rằng sau cùng và cuối thời kỳ chán nản, trong đó chúng ta gióng lên trời cao những tiếng kêu câm nín và bao nhiêu câu hỏi tại sao, Thiên Chúa sẽ trả lời chúng ta. Và cho dù những tiếng kêu của chúng ta gay gắt và cay đắng nhất, Chúa vẫn đón nhận những tiếng kêu ấy với tình thương của một người cha, và coi chúng như một hành vi đức tin, một kinh nguyện. Nối tiếp bài giáo lý bằng tiếng Ý trên đây, 8-1 thông dịch viên lần lượt chuyển ý tóm tắt bài giáo lý của Đức Thánh Cha, kèm theo lời chào thăm của Ngài. Sau cùng bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nói, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống đang đến gần, tôi khuyến khích anh chị em hãy sốt sắng cầu xin Chúa Thánh Linh, để người đổ đầy tâm hồn con người bằng tình thương của người, làm cho ánh sáng của người chiếu tà rạng người trên thế giới, và khơi lên nơi mọi người những quyết tâm và hành động hòa bình. Sau cùng như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tần hồn. Tôi cầu khẩn Chúa Thánh Linh xuống trên mỗi người, để với ơn thánh của Chúa, họ được nâng đỡ và an ủi trong cuộc sống. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Signum Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Benedica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, mục gặp gỡ Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn
cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Dù xe là cha nuôi con Thiên Chúa, là bạn trăm năm của Đức Mẹ Chúa Trời, là đấng bảo hộ trung thành cho Chúa con, xin thương giữ gìn đoàn con nơi thế trần. Thánh Giuse mạnh mẽ hô vực trời che, xin Thánh Giuse cầu bầu cho đoàn con trai, con đến nơi đây xin dâng trao người những khó khăn, ưu tư trong đời nguyện xin người giải gỡ giúp con.
Quý vị và các bạn thân mến. Người ta kể lại rằng, vào năm 1989, tại Armenia, có một trận động đất lớn 8,2 độ Richter đã san bằng gần như toàn bộ đất nước này và làm thiệt mạng hơn 30.000 người trong vòng chưa đầy 4 phút. Giữa khu cảnh hỗn loạn đó, một người cha chạy vội đến ngôi trường mà con ông đang theo học. Trước mặt ông, tòa nhà trước kia là trường học rộng lớn, giờ chỉ còn là đống gạch vụn đổ nát. Trong khoảnh khắc đau thương đó, ông nhớ lại lời hứa với con trai mình rằng, cho dù chuyện gì xảy ra đi nữa, bố sẽ luôn ở bên con. Ông bắt đầu định hình lại vị trí của hành lang mà ông vẫn đưa con đi học qua mỗi ngày, và phòng học của con trai mình ở phía đằng sau, bên tay phải của trường. Ông vội chạy đến đó và bắt đầu đào bới giữa đống gạch vỡ, cẩn thận quăng từng viên gạch, từng mảng tường ra ngoài. Đội cứu hộ cố gắng lôi ông ra khỏi nơi đó và nói với ông rằng hãy để họ làm việc của họ vì nơi này rất nguy hiểm. Tuy nhiên, người đàn ông vẫn tiếp tục đào bới đống gạch vụn và kêu xin đội cứu hộ hãy trợ giúp ông. Không thuyết phục được ông rời đi, đội cứu hộ và nhiều người có mặt ở đó cũng chung tay đào dỡ đống gạch vụn đó suốt 8 tiếng, 12 tiếng, 24 tiếng, rồi 36 tiếng đồng hồ. Và đến giờ thứ 38, khi kéo một tảng bê tông ra, họ nghe thấy vân vẳn tiếng trẻ con ở bên dưới. Người đàn ông gọi to, giọng nghẹn lại, Aman. Và ông nghe tiếng trả lời của con trai mình. Bố phải không bố, con ở đây này, con đang bảo các bạn đừng lo, vì bố sẽ đến cứu con và cứu cả các bạn nữa. Bố đã hứa là bố sẽ luôn bảo vệ con mà. Thế là hôm đó, 14 học sinh trong số 33 em ở lớp của Aman đã được cứu sống nhờ lời hứa của một người cha. Quý vị và các bạn thân mến, đối với những đứa con, bố của chúng luôn là một người anh hùng. Người anh hùng có tên gọi là bố ấy, luôn làm cho chúng những điều mà chúng không làm được. Người anh hùng ấy che chở chúng khi bị bạn bè bắt nạt, và người anh hùng ấy luôn xuất hiện kịp thời khi chúng gặp nguy hiểm và giải cứu chúng. Người bố trong câu chuyện bên trên cũng là một người anh hùng đầy nghĩa khí. Biết giữ trọn lời hứa sẽ bảo vệ con mình, và ông đã kiên trì dùng hết sức lực và niềm hy vọng trong trái tim người cha để tìm thấy và cứu sống con mình cùng nhiều đứa trẻ khác. Trong tâm tình hướng đến Thánh Giuse trong năm đặc biệt kính nhớ Ngài, chúng ta chiêm ngắm Thánh Giuse, người hùng mang danh bố của Chúa Giêsu, vì một lời hứa thầm lặng sẽ bảo vệ con Thiên Chúa và mẹ của người khi vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, đón nhận Maria và hài nhi Giêsu về với mình, mà Thánh Giuse đã luôn mau mắn làm tất cả những gì được sứ thần báo mộng để bảo vệ nghĩa tử Giêsu. Người anh hùng ấy đã ở bên cạnh bé Giêsu trong những khoảnh khắc mà tính mạng của bé Giêsu bị đe dọa. Đặc biệt, Ngài đã mau mắn trỗi dậy trong đêm để đưa Giêsu và mẹ người trốn sang Ai Cập để thoát khỏi cuộc thảm sát của vua Herode giáng xuống các trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở xuống. Nhờ được Thánh Giuse tận tình và tận lực bảo vệ mà hài nhi Giêsu đã được bình yên. Đây là một nét đẹp tuyệt vời trong cuộc đời và sứ mạng của Thánh Giuse. Ngài đã được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị long trọng tuyên xưng là đấng bảo vệ Chúa cứu thế. Nếu ngày xưa hài nhi Giêsu cần có một người cha bảo vệ khỏi sự truy sát của thế lực vua Herode, thì ngày nay có vô số trẻ em cũng cần có những người cha bảo vệ chúng khỏi những hiểm nguy đe dọa sự bình yên và sự trong sáng của tuổi thơ. Những hiểm nguy đó đến từ những người có ý đồ và hành vi bạo hành thân xác và tinh thần của các em, là sự lôi kéo của bạn bè xấu, những cám dỗ của phim ảnh xấu và những trò chơi không phù hợp với lứa tuổi, hủy hoại đi sự đơn sơ, thuần khiết của các em. Chúng ta cầu xin cho những người cha có ý thức trách nhiệm hơn trong việc nuôi dạy những đứa con của mình và luôn sáng suốt nhận ra những mối hiểm nguy đang rình rập xung quanh con mình để mau mắn và tận lực bảo vệ chúng. Lạy Thánh cả Giuse, Ngài là gương sáng tuyệt vời cho những người cha về tình thương và trách nhiệm bảo vệ những đứa con của mình. Xin giúp những người cha trong gia đình biết hy sinh thời gian và sức khỏe để chăm sóc và bảo vệ các con của mình trên hành trình sống ơn gọi của người khi vô hiểm.
Lạy Thánh Giuse, làm con dâng lên Cha Thánh. Cuộc đời gian nan nhiều vất vả sớm chiều, bao nỗi lao nhọc khó khăn vất sức con. Xin thương tận diệu tài gỡ giúp chúng con. Chờ che, xin Thánh Giuse cầu bầu cho đoàn con cái. Con đến nơi đây, xin dâng trao người những khó khăn, ưu tư trong đời, nguyện xin người tài trợ giúp con. Xin Thánh Giuse mạnh mẽ hô vực chờ che. Thánh Giuse cầu bầu cho đoàn con cái. Con đến nơi đây, xin dâng trao người những khó khăn, ưu tư trong đời, nguyện xin người tài gỡ giúp con. Con đến nơi đây, xin dâng trao người những khó khăn, ưu tư trong đời, tài gỡ giúp con. Con đến nơi đây, dâng trao người những khó khăn.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.